Nhân tố enzyme Hiromycinia, tập 1, phương thức sống lành mạnh. Chương 2, phương pháp ăn uống để sống bùng nổ và lâu dài. Bạn sẽ trở thành những gì bạn ăn. Về cơ bản, mỗi ngày bạn chọn ăn món gì? Cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bằng những món ăn hàng ngày. Nói cách khác, khỏe mạnh hay ốm đau đều là kết quả tích lũy của thói quen ăn uống mỗi ngày. Năm 1996 tại Nhật Bản, Bộ Y tế và Phúc lợi, nay gọi là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, đã quyết định đổi tên các căn bệnh vốn được gọi là bệnh người lớn như ung thư, tim mạch, gan, tiểu đường, bệnh mạch máu não, cao huyết áp, mỡ máu thành bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt. Nguyên nhân là nhờ có việc xem xét lại mối quan hệ giữa ăn uống và bệnh tật, mà đi đầu là báo cáo McGovern. Mọi người đã nhận ra rằng các bệnh này không bắt nguồn từ tuổi tác mà bắt nguồn từ lối sống sinh hoạt. Ngày nay, chúng ta đang sống trong vô vàn các loại thực phẩm đa dạng, phong phú, và tình trạng sức khỏe của bạn sẽ được quyết định dựa vào việc bạn chọn gì để ăn mỗi ngày từ vô vàn các loại thực phẩm đó. Chắc các bạn cũng hiểu được, nếu muốn sống lâu và khỏe mạnh thì không được chọn đồ ăn chỉ vì ngon hay thích. Tuy nhiên, trong y học phương Tây hiện đại ngày nay, các bác sĩ hầu như không tìm hiểu thói quen, quá trình ăn uống của bệnh nhân. Theo tôi, đây cũng là nguyên nhân hiện nay trên thế giới xếp các bệnh như bệnh viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, bệnh mô liên kết, bệnh máu trắng vào nhóm bệnh nan y không rõ nguyên nhân. Nếu các nghiên cứu về mối quan hệ giữa quá trình ăn uống với bệnh tật được đẩy mạnh hơn nữa, chắc chắn số bệnh không rõ nguyên nhân này sẽ giảm xuống. Bất cứ ai, nếu lúc trẻ hút thuốc lá, uống rượu mỗi ngày, chỉ ăn thịt, hầu như không ăn rau củ quả, thường uống sữa hay ăn các sản phẩm từ sữa như sữa chua, bơ, chắc chắn đến 60 tuổi, người đó sẽ mắc các bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt. Xét về mặt di truyền, những người có hệ thống động mạch yếu dễ mắc các bệnh như cao huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh tim, những người có tuyến tụy yếu có khả năng mắc bệnh tiểu đường. Ở phụ nữ, từ các bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng, các bệnh tuyến vú có thể phát triển thành ung thư. Ở nam giới cũng có nguy cơ mắc phải các bệnh như tăng sinh tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan, ung thư đại tràng, viêm xương khớp. Bản thân bị mắc bệnh nào còn tùy thuộc vào các yếu tố di truyền, yếu tố môi trường xung quanh người đó, nên không thể nói chắc chắn được. Tuy nhiên, nếu có các thói quen kể trên, người đó chắc chắn sẽ bị mắc một số loại bệnh. Tôi bắt đầu hỏi bệnh nhân về thói quen ăn uống sau khoảng 2 năm sử dụng kính nội soi để trực tiếp khám dạ dày, đường ruột cho bệnh nhân. Lần đầu tiên tôi hỏi han, tìm hiểu kỹ càng về thói quen ăn uống của bệnh nhân là với một bệnh nhân ung thư. Thông thường, trong những lần khám sức khỏe hay khám bệnh ở bệnh viện, các bệnh nhân cũng được hỏi về thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp, các bác sĩ chỉ chú ý đến thời điểm hiện tại, mà việc này lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Để biết được tại sao bệnh nhân lại mắc bệnh, cần phải biết được thói quen ăn uống của người đó, tức là người đó ăn thức ăn gì vào lúc nào, ăn với tần suất bao nhiêu. Tất nhiên, trong số các bệnh nhân, có không ít người không nhớ rõ các vấn đề này, hoặc thêm bớt vào câu trả lời của mình. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe, bạn sẽ nghe ra được khá nhiều vấn đề. Ví dụ, kể cả những người có thói quen mỗi ngày uống một cốc sữa, tùy thuộc vào việc ngay từ khi sinh ra họ đã bắt đầu uống sữa bột hay lớn lên mới bắt đầu thói quen này mà cho ra kết quả khác nhau. Khi tìm hiểu thói quen ăn uống của bệnh nhân ung thư, tôi nhận ra rằng họ phần lớn là theo chế độ ăn thịt, cá trứng, sữa. Ngoài ra, người bệnh càng trẻ tuổi thì họ càng bắt đầu ăn chế độ ăn này càng sớm, đặc biệt là thịt và các sản phẩm từ sữa. Mặc dù có nhiều loại bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, nhưng xu hướng phát bệnh này lại giống nhau. Dù bị mắc bệnh ung thư nào thì đường ruột của người bệnh cũng đều rất xấu. Vì vậy, tôi hay nói với các bệnh nhân bị ung thư rằng ở một bộ phận nào đó trong cơ thể họ có khả năng cao sẽ bị bệnh polyp đại tràng hoặc ung thư đại tràng, nên cần phải kiểm tra nội soi đại tràng nữa. Có rất nhiều bệnh nhân ung thư đến chỗ tôi đồng ý kiểm tra đại tràng, và kết quả đúng như tôi dự đoán. Trong số họ, nếu là nữ thì có người bị ung thư vú, nếu là nam thì có người bị ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả lâm sàng cho thấy tỷ lệ phát hiện bất thường trong đại tràng của những người này rất cao. Sau khi nhận thấy các kết quả này, hiện nay ở Mỹ, phần lớn những người bị ung thư vú hay ung thư tuyến tiền liệt đều đi kiểm tra đại tràng. Nếu trong số bạn đọc, bạn nào bị các bệnh ung thư kể trên, các bạn hãy nhanh chóng đi kiểm tra đại tràng càng sớm càng tốt. Với các bệnh có nguyên nhân từ ăn uống, không phải cứ ăn vào là sẽ phát bệnh ngay. Tuy nhiên, thói quen ăn uống từ trước đến nay đang tích lũy dần trong cơ thể bạn. Dù hiện tại chúng không biểu hiện thành bệnh, cũng không có nghĩa là bạn có thể yên tâm. Vì sao phương pháp ăn uống Shinya sẽ ngăn ngừa tái phát ung thư? Khi các tế bào tăng lên một cách bất thường, các cơ quan bị cứng lại thành một khối, người ta gọi đấy là khối u. Trong số các khối u, loại nào không xâm lấn, không di căn sang vùng khác, có giới hạn phát triển nhất định, được gọi là u lành tính. Nếu không phải như vậy, gọi là u ác tính. Các khối u ác tính này gọi là ung thư, và người ta thường lấy tên của cơ quan, bộ phận đầu tiên phát hiện khối u để đặt tên bệnh. Ví dụ như ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú. Khi bị chẩn đoán ung thư, trước hết mọi người đều sẽ lo lắng không biết nó có di căn hay không. Nếu ung thư đã di căn thì việc phẫu thuật để lấy toàn bộ phận bị lây bệnh cũng như để điều trị hoàn toàn là rất khó. Di căn tức là ung thư xuất hiện tại một bộ phận khác với bộ phận ban đầu bị bệnh. Về việc tại sao ung thư lại di căn, người ta thường cho rằng tế bào ung thư theo tuyến bạch huyết và mạch máu được vận chuyển đến các cơ quan khác và phát triển ở đó. Tuy nhiên, tôi lại có cách nhìn khác. Tôi không cho rằng các tế bào ung thư đang trong quá trình phát triển tại cơ quan nhiễm bệnh đầu tiên lại lan sang các cơ quan khác. Thông thường, ung thư được phát hiện khi khối u trong đó đã phát triển và đạt đường kính ít nhất là 1 cm. Khối u trong ung thư chỉ là một tế bào ung thư có thể tăng sinh. Mặc dù khối u chỉ có 1 cm, nhưng để hình thành nên nó cần đến hàng trăm triệu tế bào khác. Chính vì vậy, để có thể phát triển đến mức như thế cần một khoảng thời gian không hề ngắn. Ung thư là một loại bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt, và ung thư phát sinh ở một bộ phận nào đó có nghĩa là các tế bào ung thư đang được sản sinh trong khắp cơ thể. Mặc dù chưa phát triển đến mức hình thành khối u, thật nguy hiểm nếu nói không nhìn thấy bằng mắt, tức là không bị ung thư. Các độc tố tích tụ trong cơ thể chúng ta theo thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ bám lên các tế bào trên toàn cơ thể như một trái bom hẹn giờ. Trong vô vàn các trái bom đó, trái nào phát nổ trước còn tùy thuộc vào nguyên nhân di truyền, môi trường sinh hoạt của từng người. Với những người thường xuyên ăn các thực phẩm được vun trồng bằng các thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia, có lẽ trái bom phát nổ đầu tiên chính là trái bám trên gan, cơ quan giải độc của cơ thể. Với những người có thời gian ăn uống không cố định, thường xuyên uống trà hay thuốc dạ dày, có lẽ trái bom ở dạ dày sẽ bộc phát đầu tiên. Dù môi trường sống giống nhau, nhưng nếu yếu tố di truyền khác nhau thì vị trí phát bệnh cũng khác nhau. Nói tóm lại, ung thư không phải là bệnh tổn thương cục bộ, chỉ một bộ phận bị tế bào ung thư xâm lấn, mà là bệnh tổn thương toàn thân, toàn bộ cơ thể đều bị xâm lấn. Bệnh trạng tái phát bệnh ở một số bộ phận nào đấy trên cơ thể mà chúng ta thường thấy chính là các trái bom hẹn giờ trong toàn cơ thể đang bộc phát tại các thời điểm khác nhau. Theo cách suy luận như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cách phẫu thuật thông thường cắt bỏ bộ phận đang phát bệnh trong một phạm vi lớn, bao gồm cả tuyến bạch huyết và mạch máu, có đúng hay không. Bệnh ung thư được coi là bệnh nguy hiểm vì nếu cắt bỏ bộ phận phát bệnh mà bỏ qua phần di căn, thì tế bào ung thư ở bộ phận di căn sẽ bắt đầu phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo hướng bệnh ung thư là bệnh tổn thương toàn thân, thì đây là một điều hết sức hiển nhiên. Thậm chí, nếu cắt bỏ các cơ quan từ cơ thịt đến tế bào bạch huyết, mạch máu, thì khả năng miễn dịch của cơ thể còn giảm mạnh hơn nữa. Vì vậy, trong trường hợp bệnh nhân bị ung thư đại tràng, tôi không cho cắt mạc theo ruột để phòng tránh ung thư di căn đến tuyến bạch huyết, hoặc tế bào ung thư không nhìn thấy phát triển trong diện rộng như thông thường. Bởi so với việc vẫn còn tế bào ung thư trong cơ thể, thì việc không có tuyến bạch huyết còn gây ra tổn thương cho cơ thể lớn hơn rất nhiều. Theo y học hiện đại ngày nay, nếu không cắt bỏ tế bào ung thư, cơ thể không thể hồi phục lại được. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ theo hướng khác. Bản thân con người có khả năng miễn dịch, khả năng phục hồi tự nhiên rất mạnh mẽ. Các bệnh nhân của tôi, mặc dù trong cơ thể vẫn còn các tế bào ung thư ở tuyến bạch huyết, nhưng nhờ thực hiện phương pháp ăn uống lành mạnh mà bệnh không tái phát, sức khỏe ổn định, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Khi bạn cải thiện chế độ ăn uống theo phương pháp ăn uống Shinya, các enzyme diệu kỳ, nguồn năng lượng sống của con người chúng ta sẽ được bổ sung một lượng lớn. Mặt khác, nếu bạn bỏ được các thói quen khiến cơ thể tiêu tốn các enzyme diệu kỳ này, hiệu quả còn tăng lên gấp bội. Tôi cho rằng khi lượng enzyme diệu kỳ được khôi phục đầy đủ, sẽ giúp khả năng miễn dịch của cơ thể được nâng cao và có thể ức chế các tế bào ung thư trong cơ thể. Tuy nhiên, việc phục hồi này cũng có giới hạn của nó. Nếu bạn để ung thư tiến vào giai đoạn cuối mới cải thiện chế độ ăn uống, sinh hoạt, thì dù bạn có cải thiện như thế nào, có uống nhiều thực phẩm chức năng hỗ trợ hệ miễn dịch đến đâu, cũng rất khó để phục hồi cơ thể hoàn toàn. Nguyên nhân là các enzyme diệu kỳ trong cơ thể bạn đã cạn kiệt mất rồi. Trong các nghiên cứu lâm sàng của tôi, có trường hợp người bệnh bị ung thư lan đến 2/3 đại tràng. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ bộ phận bị ung thư, người bệnh này đã thực hiện chế độ ăn uống hợp lý và không sử dụng thuốc chống ung thư. Có vẻ như các enzyme diệu kỳ trong cơ thể bệnh nhân này đã hoạt động rất tốt, vì các tế bào ung thư không di căn, bệnh ung thư cũng không tái phát và người bệnh đã khỏe trở lại. Phần lớn các bệnh nhân đến chỗ tôi chỉ để kiểm tra xem có bệnh hay không, thế nên tôi cũng ít thấy các trường hợp bị ung thư nặng. Tuy nhiên, trong số những người đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và sau đó thực hiện theo phương pháp ăn uống Shinya, không một ai bị tái phát hay bị di căn. Đây là con số đáng để tham khảo. Ngoài ra, chưa có một bệnh nhân nào của tôi qua đời vì ung thư khi đang trong quá trình điều trị. Và đó cũng là lý do tôi chưa một lần viết giấy chứng tử cho bệnh nhân. Đây cũng là niềm tự hào với một bác sĩ như tôi. Ăn thực phẩm chứa nhiều enzyme. Từ bé, tôi đã có một bí quyết để có thể làm thân ngay lập tức với bất kỳ chú chó nào. Và nó cũng không khó như các bạn tưởng tượng. Chỉ cần nhổ nước bọt ra lòng bàn tay để cho chú chó đấy liếm là nó thân với bạn ngay. Bằng cách này, bạn có thể làm quen với bất kỳ chú chó nào. Từ bé, tôi đã nuôi chó, thế nên tôi cũng biết rằng chó rất hay liếm miệng chủ. Và tôi nhận ra một điều là chúng rất thích nước bọt. Bởi vậy, nếu thử cách làm quen mà tôi đã nói, bất kỳ chú chó nào cũng sẽ vui vẻ vẫy đuôi với bạn. Lúc tôi dùng cách này đi làm quen với tất cả các chú chó xung quanh mình là hồi còn học tiểu học. Lúc đó, tôi vẫn không hiểu tại sao loài chó lại thích nước bọt đến vậy. Thời điểm tôi khám phá được điều bí mật này chính là khi tôi trở thành bác sĩ và bắt đầu chú ý đến vấn đề enzyme. Đúng vậy, những chú chó này thích các enzyme có trong nước bọt. Từ quan điểm này, tôi bắt đầu xem xét lại các vấn đề và nhận thấy một điều là các loài động vật đều thích có enzyme. Các loài động vật ăn thịt như sư tử, khi bắt được con mồi, chúng đều ăn nội tạng trước, bởi nội tạng chính là kho chứa enzyme. Những người dân sống ở các vùng lạnh lẽo không trồng được thực vật như người Eskimo, khi ăn thịt hải cẩu, bao giờ cũng ăn từ nội tạng trước. Loài thỏ cũng tự ăn phân mềm do chính nó thải ra lần đầu tiên để hấp thu lại thức ăn chưa tiêu hóa hết và các enzyme trong đó. Gần đây, bệnh tật ở vật nuôi ngày càng tăng và tôi có thể biết được nguyên nhân của tình trạng này. Đó là do thức ăn của vật nuôi. Thức ăn tốt cho vật nuôi là phải chứa các loại dinh dưỡng cần thiết cho chúng. Tuy nhiên, tất cả các loại thức ăn này đều tuân theo cơ sở của dinh dưỡng học hiện đại, bỏ qua vai trò của enzyme. Dù có đủ lượng calo, vitamin, khoáng chất, chất đạm, chất béo và các chất dinh dưỡng khác, nhưng nếu không có enzyme, sinh vật cũng không thể duy trì được sự sống của mình. Cần chú ý là các enzyme quan trọng lại rất kém bền với nhiệt. Chúng sẽ chết ở nhiệt độ 48 đến 115 độ C. Tuy nhiên, các loại thức ăn cho vật nuôi hiện nay, dù là loại đóng hộp hay thức ăn khô, chúng đều đã trải qua quá trình xử lý nhiệt. Hay nói cách khác, trong quá trình chế biến, các loại enzyme đã bị loại bỏ khỏi thức ăn cho vật nuôi. Vốn dĩ các loài động vật hoang dã không ăn các món được nấu chín, Vậy nên tôi cho rằng các căn bệnh của vật nuôi trong thời gian gần đây phần lớn đều do thói quen sinh hoạt của chúng gây ra. Các vấn đề trong thức ăn cho vật nuôi mà tôi nêu ở trên cũng chính là các vấn đề trong chế độ ăn uống của người. Trọng tâm của dinh dưỡng học hiện đại là dinh dưỡng và calo. Hiệu của dinh dưỡng học hiện đại là hạn chế hấp thu quá nhiều calo, cố gắng thực hiện chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng. Lượng calo cần thiết trong một ngày đối với nam giới trưởng thành là 2.000 kilocalo, với nữ giới trưởng thành là 1.600 kilocalo. Việc hấp thu cân bằng dinh dưỡng lý tưởng là dựa theo 4 nhóm thực phẩm chia theo đặc trưng dinh dưỡng. Nhóm thứ nhất chính là các sản phẩm từ sữa, trứng, các loại thực phẩm giàu chất đạm, chất béo, canxi, vitamin A, B2 giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Nhóm thứ hai là thịt, cá, đậu và các món có nguyên liệu từ các thực phẩm này. Nhóm này chứa chất đạm, chất béo, vitamin B1, B2, canxi, giúp phát triển cơ thịt, bổ máu. Nhóm thứ ba là các loại rau quả, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, giúp ổn định tình trạng cơ thể. Nhóm cuối cùng là ngũ cốc, đường, các loại dầu mỡ, có chứa nhiều đường, chất béo, đạm, là chìa khóa duy trì năng lượng cơ thể. Tuy nhiên, trong bất kỳ nhóm nào cũng không xuất hiện chữ enzyme. Tất nhiên, việc xác định lượng enzyme trong thực phẩm không phải là điều dễ dàng. Mỗi người có một lượng enzyme trong cơ thể khác nhau. Tương tự như vậy, mỗi loại thực phẩm cũng có lượng enzyme khác nhau. Ví dụ, cùng là quả táo, nhưng quả táo này được trồng trong môi trường như thế nào, được thu hoạch bao nhiêu ngày, tùy vào các điều kiện trên mà lượng enzyme trong quả táo cũng không đồng đều. Điều cơ bản trong phương pháp ăn uống là thực phẩm chứa nhiều enzyme là thực phẩm tốt. Ngược lại, thực phẩm chứa ít hoặc không có enzyme đều là thực phẩm xấu. Do đó, tốt nhất là ăn các thực phẩm được trồng ở các vùng đất đai màu mỡ, màu giàu khoáng chất, không sử dụng các chất hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật và ăn ngay sau khi thu hoạch. Có một điều không phải bàn cãi là rau, củ, quả hay thịt, cá càng tươi thì càng chứa nhiều enzyme. Mỗi khi chúng ta ăn thực phẩm tươi mới, chúng ta cảm thấy ngon là do trong đó chứa rất nhiều enzyme. Tuy nhiên, con người chúng ta khác động vật ở chỗ biết nấu ăn đồ ăn chín. Chúng ta nấu nướng, đôi khi còn chiên trong dầu. Enzyme rất kém bền với nhiệt, nên càng nấu thì càng làm mất enzyme trong thực phẩm. Mặc dù nói như vậy, nhưng không phải bất cứ thứ gì chúng ta cũng ăn sống được. Chính vì vậy, cách chọn nguyên liệu, cách nấu và cách ăn tôi sẽ đề cập kỹ lưỡng ở phần sau đều rất quan trọng. Ăn đồ ăn bị oxy hóa, cơ thể cũng bị oxy hóa theo. Thức ăn tươi mới tốt cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều enzyme và ở chúng chưa xảy ra quá trình oxy hóa. Quá trình oxy hóa là quá trình các chất kết hợp với oxy. Nói dễ hiểu hơn, đó là quá trình rỉ sét. Trong trường hợp này, bạn đừng nghĩ là đồ kim loại, mà chính là đồ ăn đang bị rỉ sét. Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với các loại thức ăn rỉ sét mỗi ngày. Ví dụ, trong quá trình sử dụng, các loại dầu mỡ sẽ chuyển dần sang màu đen, hay các loại táo, khoai tây, sau khi bóc vỏ một thời gian sẽ chuyển thành màu nâu. Đó chính là quá trình oxy hóa, hay còn gọi là rỉ sét. Tình trạng này là do ảnh hưởng của oxy trong không khí. Quá trình oxy hóa chính là hiện tượng khi các chất kết hợp với oxy tạo ra phản ứng. Vậy nên, đồ ăn cũ cũng chỉ là đồ ăn đang bị oxy hóa mà thôi. Khi các loại đồ ăn bị oxy hóa tiến vào cơ thể, chúng sẽ trở thành nguyên nhân tạo nên các gốc tự do, đặc biệt là gốc tự do oxy hóa. Gốc tự do được biết đến là tác nhân gây ra rất nhiều tổn hại cho sức khỏe con người, như phá vỡ cấu trúc gen trong tế bào, là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư. Hiện nay, các vấn đề này đang được đăng tải rất nhiều trên TV, báo chí, nên tôi nghĩ mọi người cũng biết đến tác hại của gốc tự do. Phần lớn các liệu pháp sống khỏe phổ biến hiện nay đều đang tập trung vào việc chống lại các gốc tự do, là nguyên nhân gây nên các vấn đề về sức khỏe. Rượu vang đỏ, cacao được cho là tốt cho sức khỏe do chứa nhiều polyphenol, một chất chống oxy hóa. hay isoflavone có trong đậu nành cũng được chú ý nhiều bởi đây là một chất chống oxy hóa. Vậy tại sao người ta lại sợ các gốc tự do đến vậy? Nguyên nhân là bởi các gốc tự do có khả năng oxy hóa mạnh, gấp hàng chục lần khả năng oxy hóa của oxy thông thường. Việc tạo ra các gốc tự do trong cơ thể không chỉ bởi việc ăn các loại thức ăn bị oxy hóa mà còn do rất nhiều nguyên nhân khác như rượu, bia, thuốc lá. Vốn dĩ chỉ cần hít thở không cũng đã sinh ra các gốc tự do. Con người bình thường đều hít oxy để đốt cháy đường, chất béo trong các tế bào để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, 2% trong số lượng oxy hít vào đấy lại tạo ra các gốc tự do. Các gốc tự do thường được cho là có hại cho cơ thể, thực ra cũng đóng vai trò không thể thiếu trong cơ thể con người. Chúng có vai trò loại bỏ các vi khuẩn, virus, nấm mốc xâm nhập vào cơ thể, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, khi các gốc tự do phát triển quá mức nhất định, chúng sẽ phá hủy màng tế bào và DNA trong tế bào. Cơ thể chúng ta được trang bị các enzyme có chức năng chống oxy hóa, dùng để trung hòa các gốc tự do khi chúng tăng lên quá mức. Tiêu biểu trong số đó chính là enzyme SOD, superoxide dismutase. Tuy nhiên, từ sau 40 tuổi, các enzyme SOD này trong cơ thể giảm mạnh. Cũng có giả thuyết cho rằng phần lớn các bệnh liên quan đến lối sống đều phát bệnh sau tuổi 40 là do sự suy giảm enzyme SOD này trong cơ thể. Như vậy, khi các enzyme SOD trong cơ thể bắt đầu giảm xuống, thì chính các enzyme diệu kỳ sẽ chống lại các gốc tự do dư thừa trong cơ thể. Bởi nếu trong cơ thể có nhiều enzyme diệu kỳ, các enzyme này sẽ chuyển hóa thành enzyme trung hòa gốc tự do theo nhu cầu của cơ thể. Tuy nhiên, nếu cơ thể có ít enzyme diệu kỳ, thì chúng ta không thể ngăn chặn được những tổn thương sức khỏe do các gốc tự do gây ra. Nói cách khác, khi ăn thức ăn bị oxy hóa, cơ thể sản sinh ra lượng lớn các gốc tự do. Hơn nữa, trong thức ăn bị oxy hóa, enzyme hầu như đã bị mất hết hoặc chỉ còn một lượng rất nhỏ. Vì vậy, cơ thể không thể sản sinh ra đủ lượng enzyme diệu kỳ. Kết quả là các gốc tự do không được trung hòa và sinh ra bệnh tật. Cứ như vậy mà tạo thành một vòng luẩn quẩn. Ngược lại, nếu ăn các thức ăn tươi mới có chứa nhiều enzyme, cơ thể sẽ không tạo ra các gốc tự do dư thừa, đồng thời cũng sẽ ngăn chặn được việc cạn kiệt các enzyme diệu kỳ, do đó năng lượng sống được nâng cao hơn nữa. Và không hề khoa trương khi nói rằng việc bạn ăn thứ gì sẽ quyết định chính tình trạng sức khỏe của bạn. Không có loại dầu mỡ nào có hại cho sức khỏe như bơ thực vật. Một trong các loại thực phẩm dễ bị oxy hóa nhất là dầu, mỡ. Trong các loại hạt thực vật chứa rất nhiều dầu, ngay cả gạo cũng được xem như một loại hạt nên trong gạo lứt có chứa rất nhiều dầu thực vật. Chúng ta thường cho rằng dầu chính là được ép ra từ các loại hạt như vậy. Có rất nhiều loại dầu như dầu calona hay còn gọi là dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu mè, dầu hạt bông, dầu bắp, dầu hạt nho, tất cả đều trải qua quá trình gia công để tách lấy phần dầu. Trước đây, phương pháp thô sơ nguyên thủy nhất là dùng sức ép của các loại máy móc để ép dầu. Phương pháp này gọi là phương pháp nén lấy dầu. Tuy nhiên, hiện nay người ta rất ít sử dụng phương pháp này do tốn nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, lại thất thoát nhiều dầu. Ngoài ra, quá trình chiết xuất không được xử lý ra nhiệt, nên so với các phương pháp khác, dầu nhanh bị biến chất hơn. Hiện tại, phần đông các loại dầu trên thị trường đều được sản xuất bằng phương pháp tách chiết dung môi. Người ta cho thêm dung môi hóa học như hexane vào trong nguyên liệu. Sau đó, gia nhiệt đun nóng dung dịch này. Sau khi dầu được đun nóng và hòa tan vào dung dịch, người ta sẽ tăng nhiệt độ dưới áp suất cao. Nhiệt độ cao, chỉ có dung môi bị bay hơi và còn lại là dầu thực vật. Thực hiện theo cách này sẽ giảm được hao tổn dầu, đồng thời do đã trải qua quá trình gia nhiệt nên dầu khó bị biến chất. Tuy nhiên, dầu được lấy theo cách này đã bị biến đổi thành chất béo chuyển hóa, trans fat, một chất rất có hại cho sức khỏe. Hay nói cách khác, thay vì nói dầu không bị thối, ôi, trong dầu hiện nay đang chứa rất nhiều thành phần có hại cho cơ thể. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng các chất béo chuyển hóa này không tồn tại trong môi trường tự nhiên, nên nó gây ra rất nhiều tác hại cho cơ thể con người, như gia tăng cholesterol xấu, làm giảm cholesterol tốt, là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư, cao huyết áp, tim mạch. Chính vì vậy, ở các nước Âu Mỹ, người ta đã đặt ra một giới hạn trần cho lượng chất béo chuyển hóa trong thực phẩm. Những thực phẩm có lượng chất béo chuyển hóa vượt qua giới hạn này sẽ bị cấm đưa ra thị trường. Tuy nhiên, đáng tiếc là ở Nhật lại không có các tiêu chuẩn như vậy. Hiện tại, thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa nhất chính là bơ thực vật. Nhiều người cho rằng bơ làm từ dầu thực vật có ít cholesterol hơn bơ làm từ mỡ động vật và có lợi cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm hết sức sai lầm. Trong thực tế, không có thứ nào có hại cho sức khỏe hơn bơ thực vật. Thậm chí, khi hướng dẫn các bệnh nhân về phương pháp ăn uống lành mạnh, tôi còn nhắc nhở họ rằng, nếu trong nhà anh chị có bơ thực vật, thì hãy vứt ngay đi. Vốn dĩ các loại dầu thực vật đều ở trạng thái lỏng khi ở nhiệt độ phòng, vì trong dầu thực vật chứa rất nhiều chất béo chưa bão hòa. Ngược lại, các loại dầu mỡ động vật sẽ ở thể rắn khi ở nhiệt độ phòng do chúng chứa nhiều chất béo bão hòa. Tuy nhiên, bơ thực vật mặc dù là một loại dầu thực vật nhưng lại ở thể rắn. Nguyên nhân là người ta đã bổ sung hydro vào để thực hiện quá trình hydro hóa, biến chất béo chưa bão hòa thành chất béo bão hòa. Trước đó, dầu thực vật, nguyên liệu làm bơ thực vật đã chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa do trải qua quá trình tách chiết dung môi. Này lại bổ sung thêm hydro, biến chất béo chưa bão hòa thành chất béo bão hòa, nên có thể nói không có thứ gì có hại hơn loại bơ này được. Có một loại dầu khác cũng chứa nhiều chất béo chuyển hóa tương đương với bơ thực vật, đó là saturning, mỡ chiều. Chắc các bạn cũng ít sử dụng mỡ chiều trong nấu nướng hàng ngày ở nhà. Tuy nhiên, mỡ chiều lại được sử dụng nhiều trong việc làm bánh, các loại đồ ăn vặt, thức ăn nhanh như khoai tây chiên. Và một trong số các lý do khiến các món ăn vặt hay đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe chính là do chất béo chuyển hóa này. Các món dầu mỡ không thích hợp với người Nhật. Có một truyền thuyết nổi tiếng ở Nhật, đó là tướng quân Tokugawa Ieyasu rất thích ăn món tempura. Vốn dĩ, ban đầu ở Nhật không có cách chế biến món ăn dùng dầu mỡ. Tương truyền, cách rán đồ ăn được truyền vào Nhật Bản từ thời Aizuchi Momoyama. Đương thời, dầu là một thứ rất quý hiếm, nên mặc dù nói là được truyền vào Nhật, song đấy cũng không phải là một món ăn mà người bình dân được ăn. Từ cuối thời kỳ Edo trở đi, người Nhật mới bắt đầu ăn các món rán trong bữa cơm hàng ngày. Hay nói cách khác, người Nhật bắt đầu ăn các món rán là từ 150 đến 180 năm trước. Trong khi đó, người dân ở các nước gần Địa Trung Hải như Hy Lạp, Ý, từ xưa đã biết trồng và sử dụng ô liu. Lịch sử dùng dầu ô liu của họ cũng đã gần 6.000 năm, do đó có thể thấy sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực giữa các khu vực chính là cơ cấu tiêu hóa dầu trong gen của người dân. Dầu khi vào cơ thể sẽ được tiêu hóa trong tuyến tụy. Theo các số liệu lâm sàng của tôi, chức năng tuyến tụy của người Nhật kém hơn so với những người ở các nước có thói quen dùng dầu lâu đời. Khi nội soi cho các bệnh nhân than phiền là bị đau dạ dày, tôi phát hiện ra rằng phần lớn người Nhật không bị viêm dạ dày, không bị loét dạ dày, cũng không thấy loét tá tràng. Tuy nhiên, khi kiểm tra máu những người này, tôi lại thấy chỉ số amylase tăng cao, chứng tỏ tuyến tụy hoạt động bất thường. Khi tôi hỏi về thói quen ăn uống của họ, phần lớn họ đều thích đồ chiên nên tần suất ăn rất nhiều. Ngược lại, dù ăn cùng một lượng đồ chiên rán hoặc nhiều hơn, nhưng người Âu Mỹ không phát sinh các vấn đề về tuyến tụy. Hay nói cách khác, cơ thể của người Nhật không thể tiêu hóa nhiều đồ dầu mỡ như người Âu Mỹ. Nếu bạn hay ăn đồ chiên rán 2-3 lần một tuần và cảm thấy đau ở vùng bụng trên, có khả năng bạn đang bị viêm tụy cấp. Tôi khuyên bạn nên sớm đi kiểm tra tuyến tụy của mình. Đặc biệt, những người hạn chế ăn mỡ động vật nhưng lại ăn dầu thực vật và thích ăn các món chiên xào như tempura cần đặc biệt chú ý. Dù là dầu thực vật, nhưng thường xuyên ăn các loại dầu sản xuất gia công cũng không tốt cho cơ thể chút nào. Với những ai thích tempura và các món chiên rán, nếu không thể bỏ thói quen ăn chúng thì ít nhất cũng phải giảm số lần ăn các món này. Tần suất an toàn cho đồ chiên rán là mỗi tháng một lần. Tôi hầu như không ăn các món chiên xào. Khi ăn, tôi cũng bỏ lớp vỏ bên ngoài đi, cố gắng hấp thu lượng dầu ít nhất. Với những ai cảm thấy ăn như vậy là mất hết hương vị của món ăn, thì hãy giảm lượng ăn lại, và khi ăn phải nhai thật kỹ. Bởi khi nhai kỹ, thức ăn sẽ được trộn đều với nước bọt, nhờ đó các chất béo chuyển hóa sẽ được trung hòa một phần nào đó. Và tất nhiên là tất cả các chất béo chuyển hóa sẽ không được trung hòa hết. Do đó, bạn hãy nhớ, đồ chiên xào đang làm cạn kiệt enzyme trong cơ thể bạn. Ngoài ra, trong quá trình chiên thức ăn, quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn. Các món chiên sau khi để một thời gian sẽ biến thành một tảng lipid peroxide. Chỉ một chút dầu thôi đã không tốt cho cơ thể rồi, nên bạn tuyệt đối không ăn các món chiên dầu nếu đã để một thời gian nhé. Cách hấp thụ axit cần thiết một cách hiệu quả. Thành phần chính của dầu là axit béo và có thể chia thành hai loại lớn là axit béo bão hòa và axit béo chưa bão hòa. Axit béo chưa bão hòa còn được gọi là axit béo tốt, là chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì chức năng cho tim, hệ tuần hoàn, não, da. Trong các loại axit béo chưa bão hòa, có loại không thể tự tổng hợp trong cơ thể con người mà bắt buộc phải lấy từ thức ăn. Các loại này được gọi là các axit béo thiết yếu. Ví dụ như các loại axit linoleic, axit linoleic, axit arachidonic. Trước đây ở Mỹ có một cách rất phổ biến để hấp thu các axit béo cần thiết này, đó là uống một muỗng dầu ô liu mỗi ngày. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó đã chỉ ra rằng uống dầu ô liu mỗi ngày dễ mắc bệnh ung thư buồng trứng. Do đó, trào lưu này đã hoàn toàn lắng xuống. Trong thực tế, các axit béo chưa bão hòa có chứa các chất dễ oxy hóa, kể cả dầu ô liu được làm theo phương pháp ép nén cũng không nên uống mỗi ngày. Nếu bạn muốn hấp thu các axit béo chưa bão hòa thì an toàn nhất chính là các axit béo trong cá, đặc biệt các là các loại cá xương xanh như cá mòi, cá thu có chứa rất nhiều axit béo có lợi như DHA, EPA. DHA và EPA là các loại axit béo được biết đến với công dụng giúp cải thiện hoạt động của não, có nhiều trong mỡ ở mắt cá ngừ. Bạn không cần phải mất công uống các loại dầu mỗi ngày. Thay vào đó, nếu bạn ăn các loại thực phẩm còn nguyên hình dáng như trong tự nhiên, bạn vẫn có thể hấp thu các axit béo thiết yếu từ các loại thực phẩm này. Dù mỡ ở dưới dạng nào cũng sẽ bị oxy hóa ngay khi gặp không khí. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng dầu trong nấu nướng hàng ngày. Tuy nhiên, để hấp thu được vitamin A, người ta thường cho rằng nên sử dụng dầu trong đun nấu. Chính vì vậy, các sản phẩm dầu mỡ luôn được khuyến khích sử dụng trong các phương pháp chế biến các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A như rong biển. Nguyên nhân là do vitamin A có tính hòa tan trong chất béo. Hay nói cách khác, vitamin A có tính tan trong dầu mỡ. Vì vậy, khi nấu cùng dầu mỡ, lượng hấp thu vitamin A sẽ tăng lên. Tất nhiên, vitamin A đúng là vitamin hòa tan trong chất béo, nhưng chỉ cần chế biến một chút thì dù không cho thêm các loại dầu mỡ đã bị gia công, cơ thể chúng ta vẫn có thể hấp thu đầy đủ. Bởi chỉ cần một lượng rất nhỏ dầu để có thể hấp thu các loại vitamin tan trong chất béo. Vậy nên, dù không dùng dầu để nấu, chỉ cần bạn ăn cùng với một chút thực phẩm chứa chất béo như đậu nành hay mè là có thể hấp thu đầy đủ các loại vitamin này. Với lượng dầu cần thiết cho cơ thể, dù bạn không dùng đến các loại dầu mỡ gia công trên thị trường, chỉ cần ăn các loại thực phẩm có chứa hàm lượng chất béo giữ nguyên hình thức tự nhiên cũng đủ để cung cấp lượng dầu cần thiết cho cơ thể. Giữ nguyên hình thức tự nhiên, tức ăn nguyên hạt các loại hạt thực vật vốn dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu như ngũ cốc, đậu, hạt các loại. Đây cũng là phương pháp hấp thu dầu an toàn, lành mạnh nhất. Sữa bán trên thị trường có thể gọi là sữa bị dỉ. Một sản phẩm khác được xếp ngang hàng với dầu ăn chính là sữa bò bán trên thị trường. Trước khi được chế biến, trong sữa có rất nhiều thành phần có lợi. Trong đó cũng có rất nhiều enzyme như enzyme lactase phân giải carbohydrate, enzyme lipase phân giải chất béo, enzyme protease phân giải protein. Ngoài ra, trong loại sữa trước khi được gia công, chế biến còn chứa lactoferrin, được biết đến với công dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống virus, điều hòa hệ miễn dịch. Tuy nhiên, trong loại sữa bán trên thị trường hiện nay, các thành phần có lợi kể trên đều đã mất trong quá trình chế biến sữa. Sữa bán trên thị trường thông thường sẽ trải qua các giai đoạn sau. Trước hết, gắn máy vắt sữa bò vào đầu vú bò, hút sữa ra. Sữa này được chứa trong bể chứa. Sau đó, sữa của các nông hộ thu được sẽ được chuyển đến một bể chứa lớn. Tại đây, sữa được khuấy đều để đồng hóa. Đồng hóa có nghĩa là làm đồng đều. Vậy, ở đây, ta cần làm đồng đều cái gì? Đó chính là các hạt chất béo có trong sữa. Trong sữa có khoảng 4% chất béo, nhưng phần lớn chúng tồn tại dưới các dạng hạt nhỏ gọi là giọt chất béo. Giọt chất béo càng lớn thì càng dễ nổi lên trên. Vì vậy, nếu để sữa tươi một thời gian, phần chất béo sẽ nổi lên trên tạo thành váng sữa. Hồi bé, tôi có uống sữa đóng chai 1-2 lần. Khi mở nắp giấy của hộp sữa, tôi thấy có một lớp váng sữa trắng bám trên mặt trong của nắp. Đó chính là do sữa này không được đồng hóa, nên trong quá trình vận chuyển, các giọt chất béo đã nổi lên trên tạo thành. Để tránh tình trạng đấy, ngày nay người ta sử dụng các loại máy đồng hóa sữa để nghiền nhỏ các giọt chất béo. Sữa sau khi trải qua quá trình xử lý gọi là sữa thuần nhất. Tuy nhiên, do quá trình đồng hóa, các chất béo vốn có trong sữa tươi đã kết hợp với oxy biến thành lipid peroxide. Lipid peroxide chính là các chất béo bị oxy hóa quá mức, hay nói cách khác, đó chính là chất béo bị dỉ xét nặng. Chất béo bị oxy hóa có hại đến cơ thể như thế nào, tôi đã đề cập ở phần nói về dầu mỡ phía trên. Hơn nữa, quá trình gia công, xử lý sữa còn chưa dừng lại ở đó. Sữa được đồng hóa, bắt buộc phải được tiệt trùng bằng nhiệt để ngăn ngừa sự sinh sản của vi khuẩn. Các phương pháp diệt khuẩn cho sữa có thể chia làm 4 cách lớn sau đây. Phương pháp thanh trùng nhiệt độ thấp thời gian dài. Sữa sẽ được gia nhiệt trong 30 phút ở nhiệt độ 62 độ C đến 65 độ C để diệt khuẩn. Thông thường, cách này còn được gọi là phương pháp thanh trùng nhiệt độ thấp. Phương pháp thanh trùng nhiệt độ cao, thời gian dài. Sữa được gia nhiệt trong 15 phút ở nhiệt độ trên 75 độ C để diệt khuẩn. Phương pháp thanh trùng nhiệt độ cao, thời gian ngắn. Sữa được gia nhiệt trên 15 giây ở nhiệt độ trên 72 độ C để diệt khuẩn. Đây là phương pháp phổ biến nhất trên thế giới. Và cuối cùng là phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao, thời gian ngắn. Sữa được gia nhiệt trong 2 giây ở nhiệt độ 120 độ C đến 130 độ C, hoặc gia nhiệt trong 1 giây ở nhiệt độ 150 độ C để tiệt trùng. Phương pháp phổ biến trên thế giới là thanh trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, nhưng ở Nhật lại sử dụng phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ siêu cao, thời gian ngắn. Như tôi đã đề cập rất nhiều lần ở trên, enzyme rất kém bền với nhiệt, chúng bị phá hủy ở nhiệt độ 48 độ C và ở mức nhiệt 115 độ C, enzyme hoàn toàn bị phá hủy. Vậy nên, dù thời gian ngắn đến đâu, thời điểm sữa được gia nhiệt đến 130 độ C, các enzyme hầu như mất hết. Ngoài ra, do quá trình gia nhiệt ở nhiệt độ siêu cao, lượng lipid peroxide lại tăng lên. Thêm một vấn đề nữa, protein là chất biến tính vì nhiệt. Khi luộc trứng trong thời gian dài, lòng đỏ của trứng sẽ dễ bong ra, protein trong sữa cũng sẽ biến đổi giống như vậy. Các chất lactoferrin vốn kém bền với nhiệt cũng bị mất trong quá trình tiệt trùng. Như vậy, sữa trên thị trường Nhật chính là loại thực phẩm gây hại đến sức khỏe con người. Sữa của bò vốn chỉ là đồ uống dành cho bê con. Vốn dĩ, sữa bò chỉ là đồ uống cho bê con mà thôi. Do đó, các thành phần trong sữa cũng đều là các thành phần thích hợp cho sự phát triển của bê con. Những thứ cần thiết cho sự phát triển của bê con không có nghĩa là nó cũng hữu ích cho con người. Thứ nhất, chỉ cần nhìn vào tự nhiên, bạn sẽ thấy, dù là loài động vật nào chăng nữa, cũng chỉ có những con non mới sinh không lâu mới uống sữa. Trong tự nhiên, không tồn tại một loài động vật nào sau khi trưởng thành vẫn còn uống sữa. Đó chính là quy luật tạo hóa của tự nhiên. Chỉ có con người là đang cố tình uống các loại sữa bị oxy hóa của các loài động vật khác. Và tất nhiên, như vậy là đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Tại Nhật Bản, trong các bữa ăn ở trường, trẻ em bắt buộc phải uống sữa bò, bởi người ta cho rằng sữa bò chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nếu ai đó cho rằng sữa bò giống với sữa mẹ, thì đấy là sai lầm lớn. Tất nhiên, nếu liệt kê các loại dinh dưỡng có trong hai loại sữa này, ta sẽ thấy chúng có vẻ giống nhau, bởi cả sữa bò và sữa mẹ đều chứa các chất dinh dưỡng giống nhau như protein, chất béo, đường, sắt, canxi, phốt pho, natri, kali, vitamin. Tuy nhiên, xét về chất và lượng thì chúng hoàn toàn khác nhau. Thành phần chính của protein trong sữa bò là casein, và như đã nói ở trên, chất này là một chất khó tiêu hóa với hệ tiêu hóa của người. Ngoài ra, trong sữa bò còn có chất lactoferrin, chất chống oxy hóa, tăng cường khả năng miễn dịch, nhưng hàm lượng lactoferrin trong sữa mẹ lại nhiều hơn rất nhiều so với sữa bò. Hàm lượng lactoferrin trong sữa mẹ vào khoảng 0,15%, trong đó hàm lượng này trong sữa bò là 0,01%. Như vậy, các thành phần trong sữa bò, sữa dành cho bê con và sữa mẹ, sữa dành cho em bé hoàn toàn khác nhau. Điều đó có nghĩa là mặc dù cùng là trẻ con, nhưng nếu khác loài thì các chất cần thiết cũng khác nhau. Vậy nếu là người lớn uống thì sẽ như thế nào? Lactoferrin có trong sữa bò rất kém bền với axit dạ dày. Thế nên nếu người trưởng thành uống, dù là uống sữa chưa được gia nhiệt để tiệt trùng, thì lactoferrin cũng sẽ bị phân giải bởi axit dạ dày. Điều này cũng xảy ra với lactoferrin trong sữa mẹ. Các em bé mới sinh có thể hấp thu hoàn toàn lactoferrin trong sữa mẹ là do dạ dày chưa phát triển hoàn toàn, do đó lượng axit dạ dày tiết ra ít. Hay nói cách khác, dù cùng là sữa người đi chăng nữa, đây cũng không phải là sữa để người trưởng thành nên uống. Như vậy, dù có là sữa bò tươi thì sữa bò cũng không phải là thực phẩm phù hợp với con người. Loại sữa tươi ban đầu vốn là thực phẩm không tốt lắm, sau khi bị chúng ta thực hiện đồng hóa, tiệt trùng ở nhiệt độ cao đã biến thành thực phẩm có hại. Và chúng ta đang bắt những đứa con thân yêu của mình phải uống loại thực phẩm có hại này dưới hình thức suất cơm trường học. Một vấn đề nữa xảy ra là rất ít người Nhật có đủ enzyme lactase, enzyme phân giải đường lactose. Loại enzyme này nằm trong niêm mạc ruột. Khi còn là em bé, hầu hết mọi người đều có đủ loại enzyme này. Nhưng càng lớn, lượng enzyme này càng giảm. Có nhiều người khi uống sữa bụng sẽ sôi ỏng ọc, tiêu chảy. Đó là do cơ thể thiếu enzyme lactase nên không phân giải được lactose gây nên. Những người hoàn toàn không có hoặc có rất ít loại enzyme này sẽ mắc phải chứng không dung nạp lactose. Người hoàn toàn không dung nạp lactose không có quá nhiều, nhưng lượng người thiếu enzyme này chiếm khoảng 85% toàn Nhật Bản. Lactose là loại đường chỉ có trong sữa của động vật có vú. Bản chất của sữa vốn chỉ là thức uống cho con non mới sinh. Kể cả với người Nhật, nơi phần đông người dân thiếu enzyme lactase, các em bé khỏe mạnh cũng có đầy đủ enzyme lactase trong cơ thể. Hơn nữa, lượng lactase trong sữa mẹ chiếm khoảng 7%, trong khi đó lượng lactose trong sữa bò chỉ chiếm 4-5%. Theo tôi, con người vốn dĩ có thể uống được sữa mẹ chứa nhiều lactose, nhưng sau khi lớn lên lại mất dần đi enzyme lactase là do sữa không phải là thức uống sau khi trưởng thành. Và đây chính là quy luật của tự nhiên. Chính vì vậy, với những ai thích uống sữa, hãy chọn loại sữa không bị đồng hóa, được thanh trùng ở nhiệt độ thấp và chỉ nên thi thoảng uống chúng thôi. Với những ai ghét mùi vị của sữa, đừng cố ép mình uống các loại sữa này, bởi dù có uống sữa bò thì cũng chẳng có gì tốt cho sức khỏe cả. Thịt của các loài động vật có thân nhiệt cao hơn con người sẽ làm bẩn máu. Trong phương pháp ăn uống Shinya luôn tập trung vào ngũ cốc và rau củ. Cố gắng giảm lượng thịt động vật như thịt, cá, trứng, sữa chiếm dưới 15% khẩu phần ăn. Trong dinh dưỡng học hiện đại, protein có trong thịt động vật được coi là chất dinh dưỡng lý tưởng, được phân giải thành các axit amin và được hấp thu trong đường ruột hay hấp thu vào máu, thịt. Tuy nhiên, dù là thức ăn tốt đến đâu chăng nữa, nếu hấp thu nhiều hơn mức cần thiết cũng sẽ có hại cho cơ thể. Đặc biệt là protein trong thịt động vật, nếu ăn một lượng lớn sẽ không thể phân giải hay hấp thu hoàn toàn trong dạ dày, đường ruột. Chúng tích tụ lại và tạo ra một lượng lớn các chất độc trong đường ruột. Trong các chất độc này, phần lớn là hydrogen sulfide, indo, methane, ammonia, histamine, nitrosamine, thậm chí cả các gốc tự do cũng được tạo thành. Do đó, để giải được lượng lớn các chất độc này, cơ thể phải tiêu thụ một lượng lớn enzyme ở ruột và gan. Lượng protein cần thiết là 1 gram tương ứng với mỗi kg trọng lượng cơ thể. Hay nói cách khác, người có cân nặng khoảng 60kg hấp thu 60g protein mỗi ngày là đủ. Tuy nhiên, có số liệu chỉ ra rằng trung bình một ngày nam giới Nhật hấp thu khoảng 84,9g protein. Con số này cũng tương đương với lượng hấp thu của người Mỹ. Vậy nên, rõ ràng là người Nhật đang hấp thu quá nhiều protein. Lượng protein bị hấp thu thừa này cuối cùng sẽ được bài tiết qua đường nước tiểu. Tuy nhiên, trước khi đến bước này, lượng protein đã gây ra rất nhiều tổn hại cho cơ thể. Lượng protein thừa cũng cần các enzyme tiêu hóa phân giải thành các axit amin. Các axit amin này lại được phân giải lần nữa trong gan và được đưa vào máu. Khi các chất này đi vào máu sẽ làm máu có tính axit, do đó cơ thể phải lấy lượng lớn canxi từ xương hoặc răng để trung hòa. Máu đã được trung hòa bởi canxi sẽ được lọc ở thận. Lượng protein thừa sẽ được đào thải khỏi cơ thể cùng nước và canxi. Tất nhiên, trong quá trình này cũng cần một lượng lớn các enzyme tham gia vào các quá trình chuyển hóa. Không dừng lại ở đó, những thiệt hại sức khỏe do hấp thu quá nhiều protein từ thịt, bao gồm các sản phẩm thịt chế biến, hay sữa, bao gồm các sản phẩm từ sữa, còn nghiêm trọng hơn nữa. Nguyên nhân là trong các loại thực phẩm này không chứa chất xơ, khiến đường ruột xấu đi nhanh chóng. Chất xơ là các chất khó tiêu hóa, không thể phân giải bằng các enzyme tiêu hóa của người. Tiêu biểu có các loại cellulose, pectin có trong thực vật, hay kitin có trong vỏ các loài giáp xác như tôm, cua. Khi bạn ăn nhiều thịt, thiếu chất xơ, lượng phân sẽ tăng, gây táo bón hay phân đóng khối. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ xuất hiện các túi thừa trong thành ruột. Các độc tố, phân đóng khối sẽ tích tụ trong này, trở thành nguyên nhân hình thành polyp hay ung thư. Trên đây là những vấn đề từ thịt mà chủ yếu là do protein trong thịt động vật mang lại. Ngoài ra, còn một loại thực phẩm nữa là cá cũng chứa nhiều protein động vật. Nếu hấp thu quá mức cũng gây tổn thương sức khỏe giống như thịt. Tuy nhiên, các số liệu lâm sàng của tôi cho thấy đường ruột của người ăn thịt và đường ruột của người ăn cá có một điểm khác biệt quan trọng. Đó chính là những người ăn cá là món chính, dù đường ruột có xấu như thế nào cũng không xuất hiện túi thừa. Theo các loại sách y học, khi hấp thu nhiều các loại thực phẩm không có chất xơ, dù là thịt, cá hay các loại sản phẩm từ sữa, đều sẽ hình thành nên túi thừa trong cơ thể. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm lâm sàng của tôi, ở những người ăn nhiều cá và hầu như không ăn thịt, mặc dù đường ruột bị co thắt hay thành ruột bị cứng lại, nhưng không thấy xuất hiện túi thừa. Vậy, nguyên nhân nào đã dẫn đến sự khác biệt này? Theo tôi, nguyên nhân nằm ở sự khác nhau trong chất béo của thịt và cá. Có ý kiến cho rằng, sự khác nhau giữa chất béo trong thịt và cá, nếu nói một cách dễ hiểu, đó chính là chất béo bão hòa có hại cho cơ thể và chất béo chưa bão hòa có lợi cho cơ thể, như làm giảm cholesterol. Cũng theo quan điểm này, lấy thân nhiệt của người làm tiêu chuẩn, chất béo của các loại động vật có thân nhiệt cao hơn người đều có ảnh hưởng xấu. Ngược lại, chất béo của các loài động vật có thân nhiệt thấp hơn người lại tốt cho cơ thể chúng ta. Thân nhiệt của bò, lợn, gà vào khoảng 38,5-40 độ, đều cao hơn thân nhiệt người. Thân nhiệt của chim còn cao hơn nữa, 41,5 độ. Chất béo của các loài động vật có thân nhiệt cao này sẽ ở trạng thái ổn định nhất trong nhiệt độ tương đương thân nhiệt của chúng. Hay nói cách khác, khi chất béo này tiến vào cơ thể con người có thân nhiệt thấp hơn, chúng sẽ đông cứng lại. Chất béo bị đông cứng sẽ làm đông máu, và máu bị đông sẽ tắc lại trong huyết quản, khiến việc lưu thông máu xấu đi. Tôi gọi đó là hiện tượng máu bẩn. Trong khi đó, cá lại là động vật biến nhiệt, dù ở trạng thái thông thường, thân nhiệt của cá cũng thấp hơn rất nhiều với thân nhiệt người. Như vậy, khi chất béo trong cá tiến vào cơ thể người sẽ biến đổi thế nào? Nó cũng giống như khi đun nóng dầu trong chảo, chúng sẽ chảy ra và lan khắp chảo. Cũng chính vì vậy, chất béo của cá có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, làm giảm mức cholesterol có hại cho cơ thể. Vì vậy, mặc dù cùng là chất béo động vật, nhưng nếu hấp thu chất béo trong cá sẽ tốt hơn rất nhiều so với hấp thu chất béo của thịt. Bí quyết ăn thịt cá đỏ là ăn ngay khi còn tươi mới. Trong các loại cá, có hai loại là thịt trắng và thịt đỏ. Thông thường, cá thịt trắng được cho là tốt hơn cá thịt đỏ do cá thịt đỏ dễ bị oxy hóa hơn. Tại sao cá thịt đỏ lại dễ bị oxy hóa hơn? Nguyên nhân chính là trong cá thịt đỏ chứa rất nhiều sắt. Các loại cá thịt đỏ như cá ngừ, cá giác, giống như tên gọi, đều có thớ thịt màu đỏ bởi chúng chứa rất nhiều protein, đặc biệt gọi là myoglobin. Myoglobin là một chất protein hình cầu, có khả năng lưu trữ oxy, được cấu thành từ một chuỗi polypeptide của axit amin và phức hợp porphyrin sắt. Myoglobin có khả năng lưu trữ oxy sâu bên trong tế bào để dùng khi cần thiết, nên thường được tìm thấy trong thịt các loại động vật lặn dưới nước trong thời gian dài như cá voi, cá heo, hải cẩu. Ngoài ra, màu đỏ trong thịt của các loại động vật thông thường cũng do chất myoglobin tạo nên. Các loại cá như cá ngừ, cá giáp có chứa nhiều myoglobin là do chúng là loài cá bơi trong biển với vận tốc khủng khiếp. Để bơi với tốc độ cao trong thời gian dài, cơ thịt cần được cung cấp một lượng lớn oxy. Do đó, các loại cá này chứa rất nhiều myoglobin để tránh trường hợp thiếu oxy khi bơi trong biển. Cũng do chứa nhiều myoglobin, các loại thịt đỏ sẽ bị oxy hóa ngay lập tức khi tiếp xúc với không khí. Đó cũng chính là lý do thịt cá đỏ không tốt cho cơ thể. Mặt khác, thịt cá trắng không chứa myoglobin nên dù có cắt thành từng miếng thịt cũng không bị oxy hóa ngay lập tức. Tuy nhiên, trong cá thịt đỏ lại chứa nhiều chất chống oxy hóa như DHA hay EPA hơn thịt trắng. Thêm vào đó, trong myoglobin tự nhiên có chứa rất nhiều chất sắt, nên có thể nói thịt cá đỏ rất tốt cho người bị thiếu máu. Tuy nhiên, khi sắt bị oxy hóa thành oxit sắt, thay vì giúp cải thiện sức khỏe, thịt cá đỏ lại khiến tổn hại đến sức khỏe con người. Chính vì vậy, khi ăn thịt cá đỏ, cần chú ý lựa chọn những con cá tươi ngon. Tôi rất thích sushi cá ngừ nên thỉnh thoảng cũng ăn món này. Tuy nhiên, lúc ăn, bao giờ tôi cũng yêu cầu đầu bếp cắt bỏ mặt ngoài miếng cá ngừ dày khoảng 5mm để loại bỏ phần đã lộ ra ngoài không khí và bị oxy hóa trong thời gian lâu. Trong các món tủ của Cô Chi, có một món là cá ngừ sông khói. Các miếng cá sẽ được nướng cháy mặt rất nhanh, khiến cho các protein bị biến đổi và không bị oxy hóa khi để ngoài không khí. Làm theo cách này, oxy không thể tiếp xúc với bên trong miếng thịt, nơi mà ngọn lửa không nướng đến, do đó có thể tránh được quá trình oxy hóa. Thậm chí, cách chế biến này còn có ưu điểm là diệt được các ký sinh trùng bám vào da cá. Chỉ cần bỏ một chút thời gian và công sức, bạn có thể biến thịt cá đỏ thành món ăn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, protein trong thịt cá đỏ vẫn là protein động vật, nên các bạn vẫn cần chú ý không nên ăn quá nhiều chất này. Thêm vào đó, một báo cáo gần đây đã chỉ ra rằng lượng thủy ngân có trong cá ngừ đang tăng lên. Sau khi làm xét nghiệm máu, có người đã phát hiện lượng thủy ngân trong cơ thể tăng lên đột biến. Vì vậy, những ai thường xuyên ăn cá ngừ, hãy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tương tự như vấn đề ô nhiễm đất đai, chúng ta cần nâng cao nhận thức về việc các vấn đề biển đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người trong chúng ta. Bữa ăn lý tưởng là 85% thực vật, 15% động vật. Trong phương pháp ăn uống Shinya, tỷ lệ giữa thức ăn thực vật và thức ăn động vật là 85 và 15. Khi đưa ra tỷ lệ này, tôi hay bị hỏi, ăn ít thức ăn động vật như vậy thì cơ thể có bị thiếu protein hay không? Tuy nhiên, bạn đừng lo, dù có ăn thức ăn thực vật nhưng cơ thể vẫn hấp thu đầy đủ protein. Cơ thể con người cũng giống như các loài động thực vật khác, được cấu thành từ thành phần chủ yếu là các protein. Tuy nhiên, dù có ăn các thực phẩm giàu protein như thịt, cá thì các chất protein trong đấy cũng chưa hẳn có thể sử dụng trực tiếp trong cơ thể con người. Nguyên nhân là do, dù có gọi chung là protein, nhưng cấu trúc các axit amin cấu thành nên chúng lại rất khác nhau. Chính vì vậy, tại ruột của người, các protein được hấp thu từ bên ngoài sẽ được các enzyme tiêu hóa phân giải thành các đơn vị nhỏ, nhất là các axit amin, và các axit amin này sẽ được hấp thu vào thành ruột. Sau đó, các axit amin được hấp thu sẽ tái tổ hợp lại trong cơ thể, tạo ra các protein cần thiết cho cơ thể con người. Có khoảng 20 loại axit amin cấu thành nên protein trong cơ thể con người, trong đó có 8 loại cơ thể không thể tự tổng hợp được. 8 loại này gồm có lysine, methionine, tryptophan, valine, threonine, lecithin, isoleucine, phenylalanine và được gọi chung là các axit amin thiết yếu. Các axit amin thiết yếu này quan trọng đến mức dù chỉ thiếu một loại cũng có khả năng gây suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nên cần phải hấp thu qua các bữa ăn hàng ngày. Nơi tập trung toàn bộ các axit amin thiết yếu này chính là các protein động vật, hay còn được gọi là protein chất lượng cao. Đó cũng là nguyên nhân vì sao dinh dưỡng học hiện đại luôn khuyên phải hấp thu protein động vật hàng ngày. Tuy nhiên, trong protein thực vật, mặc dù không có đầy đủ nhưng cũng chứa rất nhiều các axit amin thiết yếu. Trong các loại ngũ cốc, đậu, rau, nấm, rong biển cũng có chứa rất nhiều các axit amin. Nhiều người phải kinh ngạc khi biết 37% rong biển chính là protein, hay một loại khác là tảo bẹ cũng được nhiều người biết đến là một kho chứa axit amin. Ngay cả trong các loại thực phẩm thực vật, từ xưa con người đã biết đậu nành chứa nhiều axit amin và được gọi là cánh đồng thịt. Về hàm lượng các axit amin thiết yếu trong đậu nành, mặc dù giá trị thật ít hơn giá trị tiêu chuẩn một chút, nhưng xét về tổng thể lại không hề thua kém protein động vật. Hơn nữa, như tôi đã đề cập ở trên, hấp thu quá nhiều protein động vật còn gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tất nhiên, dù là protein thực vật, nhưng nếu hấp thu quá nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh không có chất béo động vật và chứa nhiều chất xơ, phương pháp ăn uống hấp thu chủ yếu các protein thực vật và bổ sung các protein động vật bằng các món cá có thể nói là phương pháp tốt nhất cho cơ thể. Chắc chắn một điều, bản thân mỗi loại thực vật đều không chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, bạn hãy nghĩ xem, chúng ta không thể chỉ ăn một loại rau trong bữa ăn của mình đúng không? Trong bữa ăn của người Nhật đều có món chính là ngũ cốc, các món phụ và súp. Chính vì vậy, nếu khéo léo kết hợp các món thực vật trong bữa ăn, bạn vẫn có thể hấp thu đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Gạo trắng là gạo đã chết. Gần đây, có nhiều người cho rằng ăn nhiều tinh bột gây tăng cân nên hạn chế ăn cơm. Tuy nhiên, quan niệm ăn cơm khiến cơ thể béo lên là quan niệm hết sức sai lầm. Tôi thường duy trì chế độ ăn gồm 40-50% là ngũ cốc, và vì tôi biết cân đối bữa ăn nên không hề bị béo phì. Tuy nhiên, mặc dù nói là ăn ngũ cốc, nhưng tôi không ăn loại gạo trắng mà nhiều người vẫn ăn. Tôi thường chọn 5 loại ngũ cốc từ các loại lúa mạch, kê đuôi cáo, kê proso, rau dền, kê nhật, bo bo, diêm mạch trộn cùng gạo lứt để ăn. Tất cả các loại ngũ cốc này tôi đều chọn loại tươi mới, không thuốc bảo vệ thực vật và không bị tinh chế. Mặc dù nói là gạo mới nhưng phải mất nhiều thời gian mới có thể thu hoạch gạo. Thế nên không phải lúc nào cũng mua được loại gạo vừa mới thu hoạch. Vì vậy, tôi hay mua các gói gạo lứt đóng trong túi chân không để tránh tiếp xúc với không khí. Và khi đã mở bao, tôi cố gắng ăn hết trong khoảng 10 ngày. Ngay cả gạo, nếu tiếp xúc với không khí cũng sẽ bị oxy hóa theo thời gian. Đặc biệt với loại gạo trắng được tinh chế đã bị xay hết vỏ cám, sẽ nhanh bị oxy hóa hơn gạo lứt. Nó cũng giống như việc sau khi gọt vỏ táo, quả táo sẽ nhanh chóng chuyển sang màu nâu. Gạo là hạt của cây lúa. Loại hạt này khi chín sẽ được bao bọc trong lớp vỏ trấu. Sau khi bỏ lớp vỏ trấu này đi, ta sẽ được gạo lứt. Loại bỏ lớp vỏ bên ngoài gạo lứt, hay còn gọi là cám, ta được gạo mầm. Tiếp tục tách lớp mầm này, chỉ để lại phần nội nhũ bên trong, ta sẽ được gạo trắng. Gạo trắng có màu trắng đẹp, mềm, vị ngọt nên nhiều người thích ăn. Tuy nhiên, đây lại chính là gạo đã chết, sau khi bị loại bỏ hết các phần quan trọng nhất trong hạt gạo. Với táo hay khoai tây, sau khi gọt vỏ chúng sẽ nhanh chóng bị oxy hóa và đổi màu. Với gạo tinh chế, mặc dù không bị đổi màu nhưng do đã bị lột bỏ lớp vỏ ngoài nên bị oxy hóa nhanh hơn gạo lứt. Chúng ta thấy ngon khi ăn gạo vừa mới được xay sát, ví dụ như bằng máy xay tại nhà là do gạo chưa bị oxy hóa. Trong gạo trắng không có lớp cám và phôi mầm, nên dù có bị ngâm nước thì gạo trắng cũng chỉ bị trương chứ không nảy mầm được. Trong khi đó, nếu để gạo lứt ở nhiệt độ thích hợp và ngâm nước vừa đủ, gạo lứt sẽ bị nảy mầm. Gạo lứt có thể nảy mầm vì đây là gạo còn sống, chứa trong mình năng lượng sống. Chỉ nhìn vào điểm này thôi, có lẽ các bạn sẽ hiểu vì sao lại nói gạo trắng là gạo đã chết. Hạt thực vật chứa rất nhiều enzyme nên có thể nảy mầm khi gặp được điều kiện môi trường thích hợp. Ngoài ra, trong hạt còn chứa chất ức chế rất mạnh là trypsin, chất ức chế nảy mầm để mầm không phát triển tùy ý. Việc ăn sống các loại ngũ cốc, đậu hay khoai sẽ có hại là do cơ thể sẽ mất rất nhiều năng lượng, tiêu tốn lượng lớn enzyme tiêu hóa để có thể trung hòa và tiêu hóa chất ức chế nảy mầm này. Tuy nhiên, chất ức chế trypsin sẽ bị mất đi khi gặp nhiệt độ cao. Hơn thế nữa, đồ ăn cũng được nấu, cũng dễ tiêu hóa hơn, vậy nên sẽ tốt hơn nếu bạn nấu chín ngũ cốc trước khi ăn. Ngũ cốc chưa qua tinh chế chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể, như protein, tinh bột, chất béo, chất xơ. Ngoài ra còn có rất nhiều vi lượng khác như vitamin B1, E, các khoáng chất như sắt, phốt pho. Tất nhiên trong đó còn chứa rất nhiều enzyme là cơ sở để tổng hợp enzyme diệu kỳ. Gạo trắng dù có tốt đến đâu cũng chỉ chứa 1/4 chất dinh dưỡng so với gạo lứt. Đặc biệt trong phôi mầm có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Thế nên khi xay gạo tôi luôn muốn giữ lại lớp mầm này. Có nhiều người than phiền rằng việc nấu cơm gạo lứt rất phức tạp. Nhưng hiện nay ngay cả các loại nồi cơm điện thông dụng trên thị trường cũng có chức năng nấu gạo lứt. Hoặc bạn cũng có thể dễ dàng mua được gạo mầm, loại gạo lứt đã nảy mầm một chút. Với loại gạo mầm này, cho dù nồi cơm nhà bạn không có chức năng nấu gạo lứt, bạn cũng có thể nấu cơm rất ngon. Trường hợp lúa mì cũng tương tự như vậy. Nếu bạn tinh chế lúa mì, các chất dinh dưỡng sẽ mất hết. Với những ai thích ăn bánh mì hay mì ống, nên chọn loại bột mì nguyên cám sẽ tốt hơn. Tại sao con người lại có 32 chiếc răng? Ở phần trước, tôi có đề cập bữa ăn lý tưởng gồm có 85% là món ăn thực vật, còn lại 15% là món ăn động vật. Tôi có thể đưa ra con số này, chính là dựa vào số răng của con người. Răng phản ánh thói quen ăn uống của động vật. Ví dụ, răng của động vật ăn thịt đều nhọn phần đầu, giống như răng nanh của người. Loại răng này thích hợp cho việc cắn, xé thịt động vật. Trong khi đó, các loài ăn cỏ có răng vuông, mỏng giống như răng cửa ở người, thích hợp cho việc nhai cỏ và răng hàm để nghiền cỏ. Tôi cho rằng nếu kết hợp quy luật tự nhiên này với số răng của động vật, sẽ biết được chế độ ăn thích hợp nhất cho loài đó. Có lẽ bạn sẽ cho rằng đây quả là ý tưởng điên rồ, nhưng thực ra đã có rất nhiều người trước tôi đề cập đến mối quan hệ sâu sắc giữa cơ cấu răng và chế độ ăn uống giống như vậy. Con người có tổng cộng 32 chiếc răng, bao gồm cả răng khôn. Trong đó có 2 cặp răng cửa, mỗi hàm, 1 cặp răng nanh, mỗi hàm, và 5 cặp răng hàm, mỗi hàm. Như vậy, ở người chỉ có 1 răng nanh để ăn thịt, thức ăn động vật, trong khi có đến 2 răng cửa và 5 răng hàm, tức là 7 răng để ăn thực vật. Tỷ lệ răng 7-2 này nếu đưa vào các tỷ lệ món ăn, sẽ được 85% món ăn thực vật, 15% món ăn động vật mà tôi đã đề cập ở trên. Nói tóm lại, chế độ ăn cân đối hợp lý nhất với người như sau. Tỷ lệ giữa món ăn thực vật với món ăn động vật là 85-90% và 10-15%. Tổng thể toàn bữa ăn, ngũ cốc chiếm 50%, rau củ quả chiếm 35-40%, thịt động vật chiếm 10-15%. Trong các loại ngũ cốc chiếm đến 50% bữa ăn, nên chọn ngũ cốc chưa được tinh chế. Có lẽ bạn sẽ thấy chế độ ăn như vậy phần lớn là các món thực vật. Nhưng hãy nhìn vào bữa ăn của tinh tinh, loài linh trưởng có gen di truyền gần giống với con người nhất, dùng đến 98,7%, bạn sẽ thấy khẩu phần ăn thực vật của nó chiếm 95,6%. Trong đó, hoa quả chiếm 50%, các loại hạt, khoai chiếm 45,6%, còn lại 4-5% chính là thịt động vật, như kiến hay côn trùng. Chúng không hề ăn cá. Tôi đã từng kiểm tra nội soi hệ tiêu hóa của Tinh Tinh. Chỉ nhìn vào dạ dày thôi, bạn sẽ thấy dạ dày của Tinh Tinh giống người đến mức không phân biệt được. Và điều đáng kinh ngạc hơn hết chính là chúng có dạ dày và đường ruột rất đẹp. Khác với loài người, các loài động vật hoang dã, một khi nhiễm bệnh sẽ bị chết. Theo bản năng, chúng biết rằng thức ăn giúp duy trì sinh mệnh và thức ăn nào quan trọng để duy trì sức khỏe. Tôi nghĩ rằng con người chúng ta nên học hỏi tự nhiên, quay về với bữa ăn cơ bản bằng thái độ khiêm tốn. Lý do khiến thói quen nhai kỹ, ăn no 8 phần tốt cho cơ thể. Trong chương 1, tôi có đề cập đến việc các thức ăn thông thường được nhai kỹ sẽ tiêu hóa tốt hơn so với món cháo không được nhai. Tuy nhiên, lợi ích của việc nhai kỹ với cơ thể không chỉ dừng lại ở đấy. Lợi ích lớn nhất của thói quen này chính là giúp cơ thể tiết kiệm được enzyme diệu kỳ. Khi ăn, mỗi lần tôi đều nhai 30-50 lần. Như vậy, các loại thức ăn thông thường sẽ được nghiền nát hoàn toàn và sẽ tự trôi xuống cuống họng. Với các loại thức ăn cứng hay đồ khó tiêu, tôi sẽ nhai 70-75 lần. Nguyên nhân là cơ thể con người hoạt động theo cơ chế, càng nhai kỹ càng kích thích tiết nước bọt, đồng thời giúp thức ăn được trộn đều với dịch dạ dày và dịch mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Kích thước thức ăn mà thành ruột có thể hấp thu được là 15 micron, tương đương với 0,015 mm. Với những thức ăn lớn hơn kích thước này sẽ không được hấp thu mà bị đào thải ra ngoài. Chính vì vậy, nếu không nhai kỹ, dù bạn có ăn no 10 phần thì cơ thể cũng chỉ hấp thu được 3 phần mà thôi. Khi nghe đến chuyện này, nhiều cô gái trẻ cho rằng nếu không hấp thu được thì không bị béo, thế chẳng phải tốt hơn sao? Tuy nhiên, vấn đề lại không đơn giản như vậy, bởi những thức ăn không được tiêu hóa, hấp thu sẽ bị thối và lên men bất thường trong ruột, giống như trường hợp hấp thu quá nhiều ở phần trước. Khi thức ăn bị thối sẽ sinh ra các chất độc hại, và các chất độc này khiến cơ thể phải tiêu một lượng lớn enzyme để giải độc. Hơn nữa, các loại thức ăn dễ tiêu cũng sẽ biến thành khó tiêu, làm thay đổi tỷ lệ hấp thu của cơ thể. Do đó, dù bạn có thực hiện chế độ ăn cân đối thì cũng có khả năng bị thiếu chất. Đặc biệt, với các chất vi lượng, nguy cơ bị thiếu chất là rất cao. Trong những năm gần đây, số lượng người bị béo phì do thừa calo song vẫn bị thiếu chất ngày càng tăng. Nguyên nhân chính là do chế độ ăn không hợp lý và thói quen không nhai kỹ dẫn đến tiêu hóa kém. Thực tế, việc nhai kỹ lại có hiệu quả trong việc giảm cân, bởi nhai kỹ sẽ tốn thời gian nhiều hơn, khiến lượng đường huyết trong máu tăng lên trong khi ăn, gây ức chế cảm giác thèm ăn và tránh việc ăn quá nhiều. Bạn không cần phải ép bản thân giảm lượng ăn, chỉ cần nhai kỹ là bạn sẽ cảm thấy no bụng với một lượng thức ăn cần thiết cho bản thân. Một lợi ích nữa của việc nhai kỹ là có thể tiêu diệt các ký sinh trùng. Gần đây, người ta không còn phát hiện rau củ bị nhiễm khuẩn, nhưng trong các loại cá như cá ngừ, mực, cá sông vẫn chứa rất nhiều ký sinh trùng. Những loại ký sinh trùng này rất nhỏ, chỉ khoảng 4-5 mm. Vậy nên, nếu không nhai kỹ mà nuốt thẳng, sẽ có nguy cơ bị nhiễm ký sinh trùng trong nội tạng. Tuy nhiên, nếu bạn nhai 50-70 lần, các ký sinh trùng này có thể bị giết chết ngay trong khoang miệng. Khi biết lựa chọn thực phẩm tốt, bạn sẽ thấy cá tự nhiên tốt hơn cá nuôi và sẽ chọn loại rau không thuốc bảo vệ hay rau hữu cơ. Các loại thực phẩm tự nhiên này chắc chắn sẽ có nhiều sâu trùng bám trên đấy. Tuy nhiên, nếu bạn biết có thể ngăn chặn các tổn hại này bằng cách nhai kỹ, bạn sẽ không cần phải lo sợ về ký sinh trùng hay các loại sâu khác. Có thể các bạn sẽ cho rằng khi nhai kỹ sẽ tiết nhiều nước bọt, đồng thời cũng tăng lượng enzyme được tiết ra, dẫn đến việc sử dụng cạn kiệt enzyme trong cơ thể. Tuy nhiên, sự thực lại không phải như vậy, bởi nhai kỹ thức ăn giúp lượng enzyme tiêu tốn trong toàn bộ cơ thể sẽ ít hơn hẳn so với khi thức ăn chưa được tiêu hóa hoàn toàn đã bị tống vào dạ dày. Thêm vào đó, việc nhai kỹ sẽ gây ức chế cảm giác thèm ăn một cách tự nhiên, dẫn đến giảm lượng thức ăn, do đó sẽ giảm lượng enzyme dùng trong tiêu hóa. hấp thu. Như vậy, nhìn về mặt tổng thể, chúng ta còn tiết kiệm được enzyme cho cơ thể. Giảm lượng enzyme dùng cho tiêu hóa cũng đồng nghĩa với việc không làm tiêu hao năng lượng enzyme diệu kỳ trong cơ thể và tăng lượng enzyme dùng để duy trì sự cân bằng nội môi trong cơ thể, ví dụ như giải độc, phục hồi sức khỏe, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Kết quả là sức đề kháng, khả năng miễn dịch của cơ thể được tăng lên, giúp kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, khi lượng ăn của bạn ít hơn, các thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn sẽ không phát sinh các chất độc do thức ăn thừa chưa tiêu hóa hết trong đường ruột gây ra. Chính vì vậy, cơ thể có thể tiết kiệm được một lượng enzyme dùng trong giải độc. Trong thực tế, những người theo phương pháp ăn uống Shinya, trong khoảng nửa năm, dạ dày, đường ruột của họ đều được cải thiện đáng kể. Họ cũng giảm hẳn các triệu chứng xì hơi hay phân có mùi khó chịu. Từ xưa, con người đã lưu truyền những kinh nghiệm như nhai kỹ khi ăn hay ăn no 8 phần tốt cho cơ thể. Lợi ích lớn nhất của những phương pháp này chính là ngăn ngừa việc tiêu hao enzyme trong cơ thể. Dù thực phẩm có tốt đến đâu, có nhiều dinh dưỡng thiết yếu đến mức nào, nhưng nếu hấp thu quá nhiều cũng sẽ gây ra những tổn hại cho sức khỏe. Điều quan trọng là phải biết cân đối tốt các loại thực phẩm tốt và nhai kỹ khi ăn. Nếu bạn có thể chú ý đến 3 điều tốt này trong ăn uống, bạn có thể tiết kiệm các enzyme diệu kỳ trong cơ thể một cách đáng kể và có thể sống lâu hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Tại sao động vật ăn thịt lại ăn động vật ăn cỏ? Nguyên tắc cơ bản trong ăn uống là ăn đồ tươi mới. Đồ càng tươi mới, chứa càng nhiều enzyme giúp tổng hợp enzyme diệu kỳ. Trên trái đất, có nhiều loại động vật với các tập tính ăn uống khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là thích thức ăn chứa nhiều enzyme. Trong khi đó, phải chăng con người chúng ta lại quên đi nguyên tắc cơ bản ăn uống trong tự nhiên này? Con người đã khám phá ra các chất dinh dưỡng có trong các loại thức ăn, phân loại chúng, tính toán lượng calo và tạo nên nền dinh dưỡng học hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, trong dinh dưỡng học hiện đại này lại không có sự hiện diện của các enzyme, yếu tố căn bản của thức ăn. Chính vì vậy, con người đang ăn phải các thực phẩm chết, không chứa enzyme. Ngay cả trong thức ăn của vật nuôi cũng xảy ra vấn đề tương tự. Các loại thức ăn cho vật nuôi hiện nay đều là loại thực phẩm không chứa enzyme. Kết quả là chúng ta đang bắt vật nuôi chịu khổ với các loại bệnh khác nhau. Vì vậy, dù tôi cũng nuôi chó nhưng chưa bao giờ cho nó ăn thức ăn vật nuôi bán trên thị trường. Tôi cho nó ăn gạo lứt mà tôi ăn hàng ngày. Có thể loài chó không quen khi ăn gạo lứt, nhưng nếu tôi nấu cùng với rong biển thì nó lại rất thích ăn. Thêm vào đó, chú chó của tôi cũng rất thích ăn hoa quả. Và tất nhiên, cũng ăn cả rau xanh, thậm chí nó còn ăn cả cuống bông cải xanh luộc nhừ. Nhắc đến động vật ăn thịt, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến loài động vật chỉ cần thịt thôi. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Động vật ăn thịt còn cần ăn cả thực vật nữa. Vậy tại sao chúng lại chỉ ăn thịt? Nguyên nhân là trong cơ thể chúng không có enzyme phân giải thực vật. Nếu các bạn quan sát các loài động vật ăn thịt hoang dã, các bạn sẽ thấy chúng chỉ ăn loài động vật ăn cỏ. Và khi săn được con mồi, chúng sẽ ăn ruột, cơ quan nội tạng đầu tiên, nơi tiêu hóa lượng thực vật mà động vật ăn cỏ đã ăn, cùng với các enzyme tiêu hóa tương ứng. Nhờ đó, động vật ăn thịt có thể hấp thu được các loại thực vật đã và đang được tiêu hóa trong dạ dày, đường ruột của động vật ăn cỏ. Động vật ăn thịt chỉ ăn động vật ăn cỏ chỉ ăn thực vật. Đây chính là quy luật của tự nhiên. Nếu bỏ qua quy luật tự nhiên này, chúng sẽ phải gánh lấy hậu quả. Ví dụ tiêu biểu chính là bệnh BCSE, bệnh viêm não thể bọt biển ở bò, hay còn gọi là bệnh bò điên. Hiện nay, người ta vẫn chưa lý giải hoàn toàn nguyên nhân gây bệnh BSE. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng do sự phát triển bất thường của loại protein có tên là prion khiến não bị suy thoái giống như các miếng bọt biển. Vậy tại sao prion lại phát triển bất thường? Các điều tra từ trước tới nay cho thấy bệnh BSE lan rộng thông qua việc phân phối thức ăn có chứa bột thịt xương, thức ăn chăn nuôi được làm từ phần thừa như thịt, da, xương trong quá trình chế biến các món thịt. Các cơ quan chính phủ đi đầu là Bộ Nông lâm Thủy sản cho biết bột thịt xương có chứa mầm bệnh. Tuy nhiên, theo tôi đây chính là hậu quả của việc đi ngược lại quy luật tự nhiên Khi cho bò, loài động vật ăn cỏ, ăn bột thịt xương, thức ăn của động vật ăn thịt. Việc cho bò ăn bột thịt xương cũng xuất phát từ sự tư lợi của con người. Khi cho bò ăn bột thịt xương, hàm lượng protein và canxi trong sữa bò sẽ tăng lên. Sữa có các hàm lượng này càng cao thì càng bán chạy. Chính vì vậy, tôi cho rằng việc nhiễm bệnh BSE hay những người ăn thịt bò loại này cũng bị viêm não thể bọt biển chính là quả báo cho chính con người khi đã tự ý bỏ qua các quy luật của tự nhiên. Tự chung lại, tất cả các loài động vật, kể cả con người, nên ăn cái gì và ăn bao nhiêu mới tốt đều được quy định trong các quy luật của tự nhiên. Bỏ qua các quy luật này, chúng ta không thể sống khỏe mạnh được. Ăn các món không ngon sẽ không thể khỏe mạnh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu với các bạn thế nào là thực phẩm tốt, giúp kéo dài sự sống và thế nào là thực phẩm xấu, phá hoại sức khỏe cơ thể bạn. Điểm quan trọng để phân biệt thực phẩm tốt và thực phẩm xấu là có hay không có enzyme, nguồn gốc của sự sống và độ tươi, hay nói cách khác là có bị oxy hóa hay không. Tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn làm thế nào để cân đối các thực phẩm tốt này hay nên ăn như thế nào. Con người chúng ta đã ghi nhớ được việc nấu ăn trong quá trình tiến hóa. Nhờ đó, chúng ta có thể thưởng thức nhiều món ngon khác nhau hay có thể bảo quản thực phẩm. Nhưng mặt khác, các phương pháp nấu nướng cũng có nhược điểm là làm mất các enzyme quan trọng. Không có loài động vật hoang dã nào nấu chín đồ ăn, cũng không có loài nào ăn đồ ăn chế biến tinh. Vì vậy, trong số các nhà nghiên cứu về bữa ăn tốt cho sức khỏe con người, có nhà nghiên cứu đã đưa ra lời khuyên rằng con người nên dừng tất cả các khâu xử lý đồ ăn và hãy ăn đồ trong trạng thái tươi sống. Riêng tôi lại không nghĩ như vậy, vì cảm nhận được hạnh phúc là điều hết sức quan trọng để con người có thể sống khỏe mạnh. Và bữa ăn đem đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho con người. Ép mình ăn những đồ ăn không ngon không thể khiến chúng ta khỏe mạnh hơn được. Chính vì vậy, trong phương pháp ăn uống Shinya, tôi khuyến khích vừa học tập từ tự nhiên, vừa có thể tận hưởng các món ăn là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Dưới đây, tôi sẽ tóm tắt lại những điểm quan trọng mà tôi đã đề cập trong các phần trên. Thứ nhất, tỷ lệ cân đối giữa thực phẩm thực vật và thực phẩm động vật là 85-90% với 10-15%. Thứ hai, xét tổng thể bữa ăn, ngũ cốc bao gồm các loại hạt, đỗ chiếm 50%, rau củ quả chiếm 35-40%, thực phẩm động vật chiếm 10-15%. Thứ ba, với các loại ngũ cốc chiếm 50% toàn bữa ăn, chọn những loại ngũ cốc không chế biến tinh. Thứ tư, về thực phẩm động vật, cố gắng ăn thịt các loại động vật có thân nhiệt thấp hơn thân nhiệt người, ví dụ như cá. Thứ năm, tất cả các loại thực phẩm đều chọn loại tươi mới, chưa qua tinh chế, cố gắng giữ nguyên trạng thái tự nhiên chưa qua chế biến. Thứ sáu, hạn chế tối đa sữa và các sản phẩm từ sữa. Với những người có trứng không dung nạp lactose, những người bị dị ứng hay những người không thích loại thực phẩm này, tuyệt đối không sử dụng. Thứ bảy, hạn chế dùng bơ thực vật, ăn đồ chiên rán. Cuối cùng, ăn ít một, nhai kỹ. Nếu các bạn hiểu rõ các quy luật của tự nhiên và cơ thể con người, thì việc vừa thưởng thức các món ngon tốt cho sức khỏe, vừa thực hiện phương pháp ăn uống Shinya không quá khó khăn. Tốt nhất là hình thành thói quen ăn uống này từ khi còn bé. Nếu muốn thưởng thức các món ngon, thì thi thoảng bạn có thể ăn bít tết khổ dày, phô mai hay thậm chí là uống rượu. Thói quen ăn uống sẽ được tích trữ qua từng ngày. Thế nên, dù thỉnh thoảng bạn phá quy tắc, nhưng vẫn đảm bảo 95% bữa ăn tốt cho sức khỏe, thì các enzyme diệu kỳ vẫn sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe ổn định. Điều quan trọng là bạn có thể thưởng thức các món ngon mà vẫn duy trì được thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe.